SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ là thời gian dành cho mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, tại tiểu bang Victoria cũng như tại New South Wales và những nơi khác trên nước Úc, thế hệ trẻ, thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại nước Úc này luôn luôn là những thế hệ được chăm sóc cũng như được quan tâm rất là nhiều, và các bạn cũng tham gia rất là nhiều những chương trình chung của cộng đồng người Việt tự do, liên bang cũng như là các tiểu bang. Và một trong những chương trình như thế là khóa lãnh đạo hai nguồn gốc tại tiểu bang Victoria. Và một loạt những cái chương trình khóa lãnh đạo này cũng thu hút rất là nhiều sự quan tâm cũng như cũng đã để lại rất là nhiều ấn tượng trong lòng của bà con đồng hương. Và về một chương trình như thế thì tối nay Xuân Ngọc rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị bạn Hiếu Hồ từ khóa lãnh đạo hai nguồn gốc tại tiểu bang Victoria sẽ tham gia với chương trình chúng ta.
Dạ, xin kính chào quý vị. Hiếu Hình xin trân trọng kính chào tất cả khán thính giả của đài SBS và cũng xin chào anh Xuân Ngọc.
Bạn Hiếu này, chúng tôi được biết rằng là khóa lãnh đạo hai nguồn gốc đó thì tổ chức đến bây giờ cũng được vài khóa rồi. Bạn cho thính giả biết đôi chút, đôi nét về cái khóa lãnh đạo này thì các bạn được huấn luyện điều gì, theo học cái gì và những cái tâm tư mà các bạn chia sẻ về cái chương trình này như thế nào?
Cái khóa lãnh đạo này là đã được tổ chức 5 lần. Đây là cái năm thứ 5 mà họ đã tổ chức. Và đây được tổ chức cho bởi Cộng đồng Việt Nam Tự Do Úc Châu Victoria. Tham gia cái khóa lãnh đạo này thì chúng em có thể có cơ hội để mà gặp gỡ được nhiều bạn mới, cũng sinh ra và lớn lên hoặc là từ Việt Nam sang những năm sau này. Và chúng em có thể kết nối với nhau, làm bạn và qua đó chúng em có thể học hỏi với nhau trong những cái tựa đề rất là nhạy cảm mà rất là cần thiết cho một cái xã hội hiện nay. Trong đó có những vấn đề mà chúng em học qua như là về tâm thần, cũng như là về sống trong một môi trường đa văn hóa, hay là về những cái cách tính khi mà chúng ta phải đối phó như thế nào khi mà chúng ta đi làm và có những cái cư xử không được tốt đối với những người đồng nghiệp, hay là cách để chúng ta có thể trở thành những người lãnh đạo tốt trong cái môi trường mà chúng ta đang sống hay là chúng ta làm việc, cũng như trong gia đình của chúng ta. Thì những cái năng khiếu hay là những cái kỹ năng này nó rất là có ích cho từng chúng em khi chúng em sống ở một cái đất nước rất là thăng tiến như nước Úc và văn minh như thế này. Thì đây là những cái bài học hỏi rất là quý giá mà Hiếu khuyến khích cho các bạn trẻ thế hệ thứ hai, mà nhất là những em mà có dòng máu Việt Nam đó, nên tham gia những cái chương trình như thế này để mà tiếp cận với xã hội của mình tốt hơn và giúp ích cho cộng đồng của người Việt Nam mình hơn.
Vâng, và bản thân cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, hai cái chữ nguồn gốc đó là hai chữ rất quan trọng, tôi nhận định là như vậy. Thế thì liên quan đến hai cái chữ đó thì chúng ta không thể quên có hiện trạng trong nước. Thì không biết là cái khóa lãnh đạo này có đề cập gì tới những cái thông tin như vậy không, và có nhắc tới những cái thông tin mà bạn vừa mới nói đó, nó nhạy cảm nữa.
Dạ, xin cảm ơn anh đã gợi ý cái câu hỏi này. Thực ra trong nguyên cái chương trình thì có đề cập đến vấn đề này, và nhưng mà có một buổi rất là quan trọng mà chúng em đã được xem lại về lịch sử. Thì chúng em xem lại những cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam và cái nguồn gốc của chúng em, và tại sao chúng em đang có hiện diện trên những nước như là Tân Tây Lan, Mỹ, Pháp hay là nước Úc mà chúng ta đang sống hiện giờ. Thì chính em cũng là một người con của một người cha mẹ đã từng vượt biển hay là vượt biên. Thì chúng em đã coi một cái phóng sự và tài liệu rất là quan trọng để chúng em hiểu biết về cái quá khứ mà tại sao cha anh của chúng ta phải hy sinh và phải tìm tự do để đến được những đất nước như là Úc của chúng ta đang sống bây giờ. Thì qua đó chúng em mới hiểu được cái nguồn gốc của mình, là khi mà chúng em sống ở đây có thể có những em có những cái tư duy là mình là người Úc thôi, nhưng mà qua cái này thật sự là chúng em có thể tìm về cái nguồn gốc của mình, biết là mình là người Việt Nam, và qua đó chúng em sẽ cố gắng hơn để làm một cái gì đó đại diện cho người Việt Nam của mình một cách tốt nhất cho cộng đồng của mình khi mà chúng em đi ra ngoài làm việc ở những nơi như là bệnh viện hay là những cái công ty. Thì qua đó chúng ta mới thấy được là cái tính cách là chúng ta sẽ hãnh diện hơn và cái nguồn cội của mình.
Vâng, và trong cái chương trình mà các bạn sắp sửa tổ chức, sắp diễn ra ở Đền thờ Quốc Tổ tại Sunshine đó, đó là chương trình sống chung trong một xã hội đa văn hóa Úc. Cái chương trình này thì nội dung nó nhắm vào cái điều gì? Và theo bạn đó, thì có lẽ là cái bản sắc hay là những cái yếu tố nào quan trọng nhất khi mà chúng ta sống chung trong một cái xã hội đa văn hóa như thế này?
Dạ, cái ý tưởng này thì được gợi ý bởi chương trình khóa lãnh đạo mà chúng em đang tham gia. Và như anh nói thì đây là một trong năm đề tài mà rất là thiết thực mà nhóm đã thành lập ra nói về sống trong một xã hội đa văn hóa. Chúng em muốn tổ chức cái buổi hội thảo này là vì trước hết nước Úc và Melbourne nói riêng là một thành phố đa sắc tộc và đa dạng trong văn hóa, mà mọi người trong đó có cộng đồng người Việt đã phải thích nghi với lối sống này. Và chúng em mong ước cái hội thảo này, cái mục đích của nó là một cái dịp để tâm tình giữa hai thế hệ, cũng để góp ích xây dựng cộng đồng trong cái không khí lạc quan cởi mở. Vì chính chúng em cũng là những người con của cộng đồng tị nạn, và chúng em hiểu được cái khó khăn và bỡ ngỡ lúc đầu mà cha anh phải trải qua để thành lập cộng đồng. Và trong các khó khăn đó, đó thì không may có sự phân biệt đối xử, là có sự kỳ thị từ sở làm cho tới các môi trường xã hội và truyền thông. Như chúng ta thấy tin tức hiện giờ thì họ đang nhắm vào cộng đồng của người African, tức là người Phi Châu đó. Thì chúng ta thấy cái đó, đó đôi khi nó hơi bị lệch cho những cái cộng đồng và rất là tội nghiệp cho cộng đồng của chúng ta, hay là cộng đồng Phi Châu. Thì qua cái này chúng ta có thể tâm tình với nhau, nói một cách cởi mở hơn, làm sao để chúng ta cùng góp sức xây dựng một cái cộng đồng đa văn hóa tốt nhất có thể, để chúng ta cùng ôn hòa sống trong một cái xã hội có thể là lạc quan hơn và tốt đẹp hơn.
Vâng, bạn có nói tới một cái xã hội lạc quan hơn, tốt đẹp hơn, và đặc biệt là nó tránh những cái vấn đề mà như cộng đồng Phi Châu bây giờ đang gặp, đúng không? Cộng đồng Phi Châu chúng ta biết rồi, thưa quý vị, thời gian vừa qua một số những cái sự việc nó không hay liên quan đến tội phạm đó, thì nó xuất hiện rất là nhiều trên báo chí và chỉ đích danh cộng đồng Phi Châu và cái mối quan ngại của chính giới Úc nữa cơ. Nhưng mà chúng ta trở lại cái vấn đề trong cộng đồng thôi. Thì trong chương trình Sống Chung Trong Một Xã Hội Đa Văn Hóa này, các bạn nói là một cái diễn đàn, một cái nơi để mọi người chia sẻ với nhau giữa các thế hệ với nhau. Thế thì dưới góc độ của bạn là một cái thế hệ sau, thế hệ con cháu, thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tị nạn, thì các bạn muốn chia sẻ điều gì với các bậc cha chú của mình, ví dụ như trong cái sự kiện như thế này, để mà hiểu nhau hơn chắc?
Dạ thưa anh, là đối với em đó thì em cảm giác là các em rất là mang ơn đối với những cái hy sinh mà cha mẹ đã phải trải qua. Tụi em biết cái khó khăn, nhất là sự mà khi mà phải thích nghi với anh văn cũng như là một cái môi trường khác hoàn toàn với là những cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Thì qua đó các em muốn dùng cái dịp này cũng để bày tỏ sự biết ơn của mình đối với cha anh của mình, và trong đó các em cũng mong muốn là các em cũng đang tiến triển trong một cái hành trình là làm sao để bày tỏ cái sự này một cách thiết thực hơn, là chúng em sẽ tích cực hơn trong các việc như là tổ chức những cái sinh hoạt cho xã hội, cho cộng đồng của người Việt mình. Trong đó có những cái dịp mà chúng em đang thấy là đang tiến triển, mà thế hệ thứ hai, thứ ba đang bắt đầu bắt tay vào, là những cái hội chợ Tết hàng năm, hay là những cái Tết Trung Thu, hoặc là những cái buổi hội thảo như thế này. Bởi vì qua những cái diễn đàn như thế này thì từ từ những người Việt Nam mình mới có thể ngồi lại với nhau và kết nối được giữa cái hai thế hệ, anh, là giữa cái thế hệ thứ nhất và thứ hai. Chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau và tâm tình, thì qua đó mình mới có trải qua những cái hiểu lầm hay là những cái khúc mắc nào đó giữa hai thế hệ, thì lúc này là cái lúc mà chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau và cởi mở hơn để mà cho qua đi những cái này và tiến triển tốt hơn cho một cái tương lai sáng hơn, theo Hiếu nghĩ là như vậy.
Một câu hỏi nó cũng cá nhân một chút, thì không biết là bản thân Hiếu ấy có bao giờ gặp những cái vấn đề gì khó khăn khi mà để mà làm cho các bậc cha mẹ hay là những cái người lớn tuổi hiểu hơn về cuộc sống của mình tại đây, nó khác, đúng không? Nó khác với trước đây nữa. Tức là cả không gian lẫn thời gian đều khác biệt, cái thế hệ khác biệt. Đúng không? Nó có nhiều vấn đề lắm. Hiếu có bao giờ băn khoăn về những câu chuyện như thế, và những cái bạn bè của Hiếu có ai chia sẻ những câu chuyện nào như vậy không?
Dạ. Có lẽ một cái thiết thực nhất mà Hiếu có thể chia sẻ là Hiếu nghĩ đối với cha mẹ Việt Nam nào khi mà qua nước Úc hay là nước Mỹ, tức là nước đệ tam đi, thì tất cả cha mẹ đều mong muốn các con của mình có một cái tương lai thật là tươi sáng và thành công. Và qua đó thì cái thứ tự là cộng đồng mình thường có thể là không phải là ép, nhưng mà có thể là muốn hướng con cái mình đạt được điểm cao trong kỳ thi VCE chẳng hạn, hay là kỳ ATA cho tất cả tiểu bang, muốn đạt được trên điểm 90 chẳng hạn, và thường là huấn luyện các con hay là xoay sở cho các con là làm sao các con phải vào ngành y, bác sĩ, hay là cho lawyer, tức là ngành luật, hay là engineer, là kỹ sư, với Hiếu thí dụ như vậy. Nhưng mà thật ra đó thì cái thế giới, cái môi trường hiện giờ nó quá là đa dạng, và các em có thể thành công ở các mọi lĩnh vực. Chúng ta thấy hiện giờ nhiều em trẻ Việt Nam đang bắt đầu tiến triển vào những cái chương trình hay là những cái ngành nghề nó không có liên quan vào những cái nghề mà Hiếu mới nói hồi nãy. Thí dụ như nói riêng Hiếu chẳng hạn, thì Hiếu đang muốn theo đuổi ngành ca hát hoặc là về biên đạo múa, Hiếu nói ví dụ như vậy. Thì những cái thời gian đầu rất là khó khăn để cho ba mẹ hiểu được cái điều đó, và nói rằng với ba mẹ là những cái ngành nghề đó chúng con cũng có thể thành công và chúng con cũng có thể kiếm sống qua nhờ những cái công việc đó chứ không phải là không. Và nhiều bạn trẻ bây giờ, Hiếu thấy có những bạn gái, bạn trai đang tiến triển vào những cái lĩnh vực như là quay phim, chụp ảnh hay là về fashion design, tức là thiết kế thời trang. Và nhiều quý vị sẽ thấy trong tương lai, một thời gian Hiếu nghĩ trong một thập niên sắp tới thôi, thì nhiều cái bông hoa nó nảy trổ trong cái vườn hoa nghệ thuật mà có nhiều cái tài năng trẻ đang bắt đầu tiến triển trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mà sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta rất là hãnh diện về những cái tài năng này.
Ngoài những tài năng liên quan đến ví dụ ngành y hay là luật sư hay là bác sĩ đúng không? Rồi. Vậy rồi bây giờ chúng ta trở lại với chương trình của các bạn. Chương trình Sống Chung Trong Một Xã Hội Đa Văn Hóa sẽ diễn ra thời gian địa điểm như thế nào? Bạn Hiếu có thể cho mọi người cùng biết để tham gia không?
Kính thưa quý vị, thời gian và địa điểm là như sau. Ở đền thờ Quốc Tổ trên đường Knight Avenue số 90 ở Sunshine Vic 3020. Cái ngày rất là đặc biệt thưa quý vị, là một ngày thứ bảy vào ngày 18 tháng 8 năm 2018. Xin lặp lại là ngày 18 tháng 8 2018. Ngày này sẽ rơi vào một ngày thứ bảy. Và chương trình sẽ bắt đầu vào buổi sáng lúc 10 giờ sáng. Chúng tôi sẽ có những cái món ăn cho quý vị tráng miệng và dùng. Và cũng như là một cái buổi sau khi kết thúc chương trình thì cũng có một phần ăn nhẹ để cho dành cho quý vị. Và thêm vào đó thì chương trình Sống Trong Một Xã Hội Đa Văn Hóa đó, thì quý vị nếu có ai muốn biết thêm chi tiết và liên lạc đó thì xin liên lạc trực tiếp với Hiếu, là một trong 6 bạn thành viên trong nhóm, qua số điện thoại là 0400611368. Xin lặp lại, Hiếu 0400611368, hoặc bạn Jenny 0423418356. Lặp lại 0423418356. Xin trân trọng kính mời quý vị và tha thiết mong quý vị sẽ đến với chương trình này tại đền thờ Quốc Tổ.
Vâng, rất là cảm ơn bạn Hiếu đã tham gia với chương trình của SBS tối nay, và chúc cho bạn luôn luôn thành công, thành đạt, và chúc cho chương trình thật là giàu màu sắc để mà thu hút được mọi người, không chỉ năm nay mà còn nhiều các chương trình trong năm tới nữa nhé.
Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều, và cũng xin qua đây thay diện cho 6 bạn còn lại cảm ơn đến đài SBS đã cho chúng em có cơ hội này để đến với quý vị khán giả để nói về cái chương trình này. Xin cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng, và tới đây, chương trình phát thanh tối nay cũng xin được khép lại. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.